Trạch Thiên Ký, quyển 5, góc truyện audio.com. Tên tỷ tướng đến từ Tùng Sơn quân phủ cố gắng nhấc thân thể trọng thương, lảo đảo đứng trước người Trần Trường Sinh cùng Chi Chi, chặn lại khí tức dư âm tràn tới, sau đó nặng nề đụng vào trên tường viện, ngã xuống trong đá vụn đầy đất. An Hoa không để ý tới tên trận sư trẻ tuổi trên băng ca, bò đến phía sau Trần Trường Sinh cùng Chi Chi, đưa tay bắt lấy cổ áo của bọn hắn, dùng hết toàn thân khí lực liều mạng kéo về phía sau, muốn cách thân ảnh kinh khủng trên cầu gỗ càng xa càng tốt. Vô số băng châu vỡ vụn thành mảnh nhỏ, phất phới trong đình viện giống như tơ liễu, tựa như thật sự tới từ phía nam, chẳng qua là trong đó ẩn chứa vô tận lạnh lẽo. Thân ảnh kinh khủng của Hải Địch đại nhân từ trên cầu đi tới, đầy trời vụn băng rối rít bay đi, nào dám dính vào người. Nhìn Trần Trường Sinh ngã ở bên hồ, vẻ mặt Hải Địch vẫn hờ hững, chỗ sâu trong con ngươi u lục tựa như có quỷ hỏa đang thiêu đốt. Hắn là đại nhân vật ma tộc, đời này không biết đã trải qua bao nhiêu đại sự, nhưng cho dù là hắn, nghĩ tới một khắc sau giáo hoàng nhân tộc sẽ chết trong tay mình, cũng không nén được sự khẩn trương, vô cùng hưng phấn. Đám xương bao phủ quanh hồ đã bị ma khí ngập trời thay thế, phảng phất cảm nhận được tâm thần hắn lúc này đang nhộn nhạo, cũng chấn động theo, biến thành một cơn gió rét. Nếu như cẩn thận quan sát, có lẽ có thể phát hiện tuyệt đại đa số gió rét cũng tới từ món vũ khí tựa như bia gãy trong tay của hắn. An Hoa gương mặt tái nhợt tràn đầy tuyệt vọng, cúi đầu không nhìn địch nhân kinh khủng không cách nào chiến thắng, tiếp tục đem Trần Trường Sinh cùng Chi Chi kéo tới sau tường viện. Đột nhiên, nàng phát hiện thân thể Trần Trường Sinh trở nên trầm trọng rất nhiều, chính mình cũng không cách nào kéo nữa. Tiếp theo, một cánh tay rất sạch sẽ, rất ấm áp, rất ổn định, ở trên cánh tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ hai cái. Đồng thời, một thanh âm rất sạch sẽ, rất ấm áp, rất ổn định vang lên. Ta còn có thể, người nói chuyện là Trần Trường Sinh. Hắn đứng dậy nhìn trên cầu tay đã cầm vỏ kiếm. Kiếm tên vô cấu, vỏ viết tàng phong, trong đó cất giấu vô số danh kiếm kinh thế, cũng cất giấu thủ đoạn chân chính cường đại nhất của hắn. Thời khắc hắn cầm vỏ kiếm, một chuỗi thạch châu xuất hiện trên cổ tay của hắn. Chuỗi thạch châu này nhìn qua chất phác tự nhiên, thậm chí có thể nói có chút thô ráp, cũng không có bất kỳ khí tức gì ba động. Nhưng ánh mắt Chi Chi vừa chạm đến phía trên, đã cảm giác được tim của mình không chịu khống chế đập rất nhanh. Nàng là sinh mệnh cao cấp nhất thế gian, mặc dù không cách nào nhận ra nguồn gốc của thạch châu, nhưng trong khoảng cách gần, vẫn có cảm giác nhạy cảm cực kỳ với thạch châu này. Những viên thạch châu làm cho nàng nhìn thấy mà giật mình này, đến tột cùng là vật gì? An Hoa cảnh giới không đủ, không cách nào cảm nhận được sự đặc thù của thạch châu, nhưng nàng một lòng phụng đạo, đạo tâm thanh minh vô cùng, lại làm cho nàng sớm hơn cảm nhận được một đạo khí tức khác. Đạo khí tức kia giống như trước đến từ thạch châu, lại không phải bản thân thạch châu, mà là trong thế giới ẩn sâu trong một viên thạch châu nào đó. Vô số đạo khí tức nguyên thủy, man hoang, dã man, thậm chí máu tanh tựa như từ chính nơi đó chạy tới. Chuỗi thạch châu trên cổ tay Trần Trường Sinh, cho lạc lạc một viên, vừa phân. Góc truyện audio.com, cho Từ Hữu Dung một nửa, hiện tại chỉ còn lại có mấy viên, bị một sợi dây màu đỏ sâu chung một chỗ, lại cũng không lộ vẻ thưa thớt, bởi vì thạch châu là thiên thư bia hắn nhận được ở Chu Viên, tự có chỗ tuyệt diệu khó diễn đạt thành lời. An Hoa cảm ứng được chút ít khí tức man hoang máu tanh, cũng tới từ Chu Viên. Mặc dù cho tới hôm nay, hắn vẫn không thể hoàn toàn hiểu thấu bí mật của thiên thư bia, Chu Viên chút ít đồng bản cũng không thay đổi được thiên địa, nhưng đây vẫn là thủ đoạn cường đại nhất của hắn hiện tại, dĩ nhiên, trừ cái đó hắn còn có một phong thư thủy chung chưa mở ra. Bằng vào mấy thủ đoạn này, hắn tin tưởng cho dù mình không thể chiến thắng Hải Địch, ít nhất cũng có thể chống đỡ một thời gian ngắn. Nhưng nếu như những thủ đoạn này đều mang ra thi triển, vẫn không cách nào thay đổi chiến cuộc trước mắt, vậy nên làm như thế nào đây? Trước tối nay, hắn chưa từng nghĩ vấn đề này, hắn từng có kinh nghiệm chiến đấu cùng Hải Địch ở trước đó đã chuẩn bị điều kiện tiên quyết, hắn vốn tưởng rằng bằng vào những thủ đoạn này, đủ để chiến thắng đối phương, nhưng hắn không nghĩ tới, so với năm ngoái, Hải Địch càng thêm cường đại kinh khủng. Tầm mắt của hắn rơi vào tấm bia gãy trong tay Hải Địch. Biến hóa chính bởi thứ này, nếu không Chi Chi vừa rồi có thể chống đỡ lâu hơn một lát, đủ để hắn giết chết toàn bộ các ma tộc cường giả trong tuyết cốc. Tấm bia gãy này hẳn không phải vũ khí Hải Địch thường dùng, ít nhất năm ngoái trên cánh đồng tuyết hắn chưa từng nhìn thấy. Cho dù ngươi dùng toàn bộ các thủ đoạn, tối nay nhất định cũng chết ở trong tay của ta. Hải Địch đứng trên cầu, nhìn hắn vẻ mặt hờ hững nói. Thần vật nơi tay ai có thể ngăn cản, hắn nói chính là tấm bia gãy này sao? Lúc trước tấm bia gãy này đem thanh diệp trong tay Chi Chi xé một vết rách, mặc dù rất nhỏ bé, vẫn làm cho nàng cùng Trần Trường Sinh cảm nhận được rung động trước nay chưa có. Bởi vì thanh diệp là thế giới, vũ khí có thể đối kháng một thế giới, thậm chí mơ hồ có thể phá vỡ thế giới này, không phải là thần vật còn có thể là cái gì? Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ lại hình ảnh trên Thiên Thư Lăng năm đó. Thanh diệp của Giáo Hoàng Sư Thúc lướt qua bóng đêm, đi tới trước người Thiên Hải Thánh Hậu. Thiên Hải Thánh Hậu đưa tay từ Thiên Thư Lăng lấy ra một thứ cực kỳ vô lý đập tới. Mặc dù cuộc chiến đêm đó cùng tối nay uy năng xê xích rất nhiều, nhưng thật sự rất tương tự. Càng liên tưởng như vậy, Trần Trường Sinh càng thấy khối bia gãy trong tay hải địch càng nhìn quen mắt, thậm chí sinh ra cảm giác thân thiết nào đó. Chẳng lẽ đây thật sự là tấm Thiên Thư bia lưu lạc ở bên ngoài? Đây tựa như là kết luận duy nhất, nhưng Trần Trường Sinh còn có một chuyện nghĩ mãi vẫn không rõ. Nếu như hải địch đang cầm thực sự là Thiên Thư bia Tiêu Thanh biệt tích nhiều năm, lấy cảnh giới kinh khủng của hắn, chỉ cần toàn lực xuất thủ, hắn và Chi Chi căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự, ngay cả cơ hội hiện tại cầm vỏ kiếm chuẩn bị vận dụng toàn bộ thủ đoạn cuối cùng cũng không có. Vì sao hải địch không làm như vậy? Lúc này còn đang trên cầu nói chuyện, là đang kiêng kỵ Ly Cung trọng bảo, hay là đợi chờ cái gì biến hóa? Đúng lúc này, biến hóa thật sự xảy ra. Trong đình viện bay đầy vụn băng, đột nhiên biến mất mất. Cốc truyện audio.com, tích, bởi vì một tiếng đàn lạnh lẽo chí cực chiếm cứ tất cả vị trí trong thiên địa. Đối với ma tộc mà nói, cơ hội giết chết giáo hoàng của loài người tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù vì thế mà trả giá vô số sinh mệnh cũng sẽ không tiếc. Lúc này, hải địch cách sự kiện mang tính chấn động lịch sử này, còn có hơn 10 trượng cự ly thoáng chốc sẽ có thể hoàn thành. Theo đạo lý mà nói, cho dù Bạch Đế hoặc là Thương Hành Chu đích thân đến, cũng không cách nào ngăn cản cước bộ của hắn, dù sau đó hắn có thể bị giết chết. Nhưng mà theo tiếng đàn thanh liệt vang lên, hải địch ngừng lại. Tiếng đàn vô cùng thanh lạnh, mang theo một đạo lạnh lẽo thấu xương, không biết có đại biểu tâm tình của người gảy đàn lúc này hay không. Tiếng đàn rơi xuống, mặt cầu phủ một tầng xương nhàn nhạt, lúc này còn muốn bước tới, nói vậy sẽ có chút trơn trượt khó đi. Mặt ngoài thân thể hải địch cũng phủ một tầng băng xương, phảng phất biến thành tượng đá. Hắn chậm chạp xoay người, động tác dị thường khó khăn. Hắn nhìn về chỗ tiếng đàn vang lên, sâu trong con ngươi u lục xông ra cảm xúc vô cùng phức tạp. Đó là ngơ ngẩn, là khiếp sợ, là sợ hãi. Cách chương.